phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は、神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は Sumitomo Gumu CSR Kikin の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Nhật Bản là đất nước hòa bình và an toàn, nhưng vì có nhiều lớp hoạt động địa chất bị gián đoạn và là đường đi của nhiều tâm bão, nên có nhiều thiên tai xảy ra ở quốc gia này. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có nhiều người nước ngoài tới Nhật chỉ trong một thời gian ngắn. Để có được cuộc sống an toàn tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức phòng chống thiên tai, đây là một điều rất quan trọng.
日本はとても平和で安全な国です。でも活断層がたくさん存在し、台風の通り道でもある日本はとても災害の多い国です。グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本での安心な暮らしを手に入れるため、外国人も日本の災害の知識を持ち、災害に備えることはとても大切です。
Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về phòng chống thiên tai, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên bình yên hơn.
一つでも災害対策の知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。皆さんこんにちは。番組担当の
トゥイ
と高江です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị thính giả, Thủy và
Takaya.
Xin được phụ trách chương trình ngày hôm nay.
Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe. 先月は日本の災害についてお話しました。11月は台風と防災無線などについて勉強しましょう。
Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã nói về thiên tai ở Nhật Bản. Lần này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bão và hệ thống cảnh báo thiên tai tại đất nước mặt trời mọc này nha.
Chủ đề đầu tiên là bão. Chúng ta đang trải qua mùa mưa bão. Trong các chương trình dự báo thời tiết trên TV, chắc hẳn mọi người đôi khi nghe thấy cụm từ như tai phu, nhiệt đới thế kỷ. Vậy trước hết, tụi cô biết nhiệt đới thế kỷ có nghĩa là gì không?
Nhiệt đới thế kỷ trong tiếng Nhật có nghĩa là áp thấp nhiệt đới. Cụm từ này để chỉ một vùng gió xoáy có đường kính tới hàng trăm km và hình thành trên vùng biển nhiệt đới.
Còn tai phu trong tiếng Nhật có nghĩa là gì không?
Trong tiếng Nhật, tai phu có nghĩa là bão.
Hay nói cách đi, khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên và có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm, mạnh từ 17 mét trên giây trở lên thì được gọi là bão.
Trung bình mỗi năm trên trái đất xuất hiện khoảng 26 cơn bão, trong đó có khoảng 11 cơn bão tiếp cận gần Nhật Bản, cách bờ biển nước này khoảng 300 km và có khoảng 3 cơn bão khác đổ bộ trực tiếp vào Nhật Bản.
Quá trình từ đất hình thành trên biển, di chuyển nhanh với sức gió mạnh rồi đổ bộ vào đất liền của bão diễn ra nhiều nhất trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 10. Đây cũng là lúc Nhật Bản cần triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
Bão về thường kèm theo gió to và mưa lớn nên gây ra nhiều thiệt hại đến cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, bão kèm theo mưa lớn và tập trung khiến nước sông dâng cao, gây lũ lụt và sạt lở đất ở vùng núi, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Ví dụ như, siêu bão số 21 đổ bộ vào Nhật Bản vào cuối tháng 10 vừa qua, thì chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn người dân sinh sống gần vùng núi nhanh chóng di tản đến địa điểm an toàn để giảm thiểu thiệt hại.
Khi bão đến, tụi cô gặp khó khăn gì không?
Đối với trận siêu bão số 21 vừa qua thì mưa to kèm theo gió lớn nên tôi đã không thể ra ngoài đi làm, cho nên đã ở nhà xem thông tin về diễn biến trận bão thông qua TV để cập nhật thông tin mới nhất về trận bão này để có thể ứng phó kịp thời. Khi bão về thì bạn thường ứng phó như thế nào hả Takaya?
Bão về thường kéo theo mưa lớn và gió mạnh, cho nên tôi thường thu dọn các đồ vật trang trí ngoài ban công như chào cây cảnh, giá phôi quần áo để tránh bị gió thổi bay đi mất.
Như vậy thì bạn sẽ không có đồ đạc gì bị thổi bay đi đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà khi mà đi học bão đến thì vào Chủ nhật, cho nên là thứ hai mà đi học, cho nên là tôi thấy nhiều lá. Lá thì rồi nè. Thường thì gió bão thì trôi qua thổi bay lá cây. Nhưng lần này thì bão rất lớn, cho nên là không những mà bay lá cây mà bị cây đổ. Mà bất ngờ thứ nhất là như vậy, nhưng mà một cái nữa là còn biển quảng cáo cũng bị xuống,
bị rơi xuống đúng không?
Rơi xuống, cho nên là rất bất ngờ, cho nên là lần này thì rất lớn, bão rất lớn.
Sorry, tôi cũng hay thường chứng kiến những cảnh tượng như vậy.
Khi bão về thì mọi người càng phải theo dõi chặt chẽ diễn biến và tình hình của bão thông qua TV, đài radio hay hệ thống cảnh báo thiên tai. Khi có thông báo từ sở phòng cháy chữa cháy, trong tiếng Nhật có nghĩa là Shoboso, thì mọi người phải nhanh chóng di chuyển đến trung tâm lãnh nạn gần nhất. Lúc này thì tôi đã nói về Shoboso là sở phòng cháy chữa cháy. Thì Shoboso thì có xe của Shoboso phải không?
Đúng rồi, đấy gọi là xe...
Shobosa.
Có nghĩa là xe cứu hỏa trong tiếng Việt.
Mà Shobosa thì có biết màu gì không?
消防車で có màu đỏ.
Màu đỏ.
Ừ.
Còn 消防車 thì còn một xe màu trắng.
Đấy là xe cứu thương.
Cứu cứu xả, đúng rồi, đúng rồi. Và xe màu trắng thì còn một cái là ở cảnh sát số.
Ừ. Đấy là xe cảnh sát.
Xe cảnh sát cũng là màu trắng.
Ừ.
Nhưng mà xe cảnh sát nói là âm thanh như vậy. Ú. Ú. Còn xe của 消防車 thì nói là thêm một cái là căng 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 mà có sự khác biệt như vậy.
Theo như chia sẻ của bạn Takaya thì xe cứu hỏa sẽ có âm thanh là căng căng căng, còn xe cảnh sát thì có âm thanh là hu hu.
Đúng rồi, đúng rồi.
Mọi người hãy ghi nhớ cái âm thanh này để phân biệt đâu là xe cứu hỏa và đâu là xe cảnh sát. Trung tâm lánh nạn trong tiếng Nhật được gọi là Hinansho. Các trung tâm lánh nạn này thường là trường tiểu học hay trường trung học cơ sở nằm trong khu vực mình sinh sống.
Tuy nhiên, nếu người quen hoặc họ hàng thân thích sinh sống ở khu vực an toàn hoặc ít bị ảnh hưởng bởi bão, thì các bạn cũng có thể tìm cách lánh nạn tại nhà họ.
Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Và chúng ta không thể nào biết được. Vì vậy, các trung tâm lánh nạn đều được thành lập ở một địa phương. Các bạn nên tìm hiểu trước thông tin về địa chỉ của các trung tâm lánh nạn gần nơi mình sinh sống hoặc mình làm việc để có biện pháp ứng phó kịp thời. Lúc nãy thì nói về Hinansho. Hinansho thì trận bão vừa rồi thì đến thì Osaka thì không có bị ảnh hưởng. Không có ai đi Hinansho mà. Còn Kobe thì thế nào?
Ở Kobe thì tầm 10 giờ sáng thì đã có tin nhắn khẩn cấp của chính quyền địa phương gửi đến thông qua điện thoại. Lúc đấy thì điện thoại sẽ có chuông báo đến là mọi người hãy đi tránh nạn ở những địa điểm như theo danh sách. Tuy nhiên thì nơi tôi sinh sống thì là nơi an toàn, cho nên là tôi đã không phải đi lánh nạn ở đâu. Tuy nhiên thì đối với những gia đình mà sinh sống ở gần các con sông hay là gần núi thì họ sẽ phải rời khỏi nhà, mang theo một số dụng cụ cá nhân và để đi đến trung tâm lánh nạn.
Thế à? Nhưng mà chỗ mà tuổi sống ở thì an toàn. Nhưng mà cũng có gì sợ không ạ?
Thực ra thì cũng gió quá to và làm cho cửa kính rung rung và phát ra những âm thanh keng 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 keng, cảm giác như là sắp vỡ đến nơi. Cho nên là trong nhà, mặc dù ngồi trong nhà đóng hết các cửa sổ, cửa ra vào và nhưng mà vẫn nghe thấy âm thanh gió bên ngoài thổi và cửa thì rung nên là có cảm giác như giống như là động đất vậy.
Động đất.
Rất là sợ.
Rất sợ. Vậy con gì nào?
Đây từ khi mà tôi đến Nhật thì có thể nói đây là trận siêu bão đầu tiên mà tôi phải trải qua. Vì vậy mà tôi cũng rất là lo lắng. Không biết là nếu như cả đêm như thế, gió cứ thổi như thế thì liệu rằng khi mà mình ngủ thì cửa kính có vỡ hay không, có rơi vào người và bị lăn bị thương hay không. Tuy nhiên thì sau khi mà đã xác nhận độ an toàn của ngôi nhà và theo dõi các thông tin diễn biến về cơn bão ở trên TV thì tôi có thể yên tâm và đi ngủ để trải qua cơn bão này. Rất may là không có việc gì đã xảy ra.
Rất may mắn.
Phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は、神戸、長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, đã diễn ra buổi diễn tập trên quy mô toàn tỉnh Hyogo về ứng phó với động đất và sóng thần ở vùng Trũng Nam Hải, hay còn gọi là Nankai Todafu. Cảnh báo về động đất được truyền đi thông qua loa phát thanh công cộng và thiết bị vô tuyến truyền thanh, đó là âm thanh như sau. Đây là âm thanh khi loa phát thanh công cộng của chính quyền địa phương thông báo về thiên tai và hướng dẫn địa điểm lánh nạn. Đây là âm thanh khi tin cảnh báo gửi về điện thoại khi có thiên tai. Xin mời quý vị lắng nghe.
You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY.
FM YY 将是你的知心朋友.
頑張ろう 고베.
FM YY.
Giờ sáng và 5 giờ chiều ngày 17 hàng tháng, âm thanh này đều được phát đi để luyện tập phòng chống thiên tai. Trong chương trình phát sóng trên Internet của đài FMYY cũng truyền đi âm thanh này.
Mọi người hãy cố gắng ghi nhớ âm thanh này nhé.
Công tác chuẩn bị ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp là vô cùng quan trọng. Bạn nên chuẩn bị sẵn phần lương thực đủ cho cả nhà sử dụng trong vòng 3 ngày.
Ngoài việc phải suy nghĩ về cách bảo quản lương thực dự trữ thì bạn cũng cần phải chuẩn bị loại lương thực mà nhà mình hay ăn và theo dõi thời gian dự trữ để tránh bị hết hạn sử dụng. Ví dụ như bánh quy, mì ăn liền, đồ đóng hộp.
Trong tiếng Nhật được gọi là rolling stock. Rolling có nghĩa là luân phiên, stock có nghĩa là dự trữ. Cho nên là phương pháp này được gọi là dự trữ luân phiên.
Khi ra ngoài, việc mang theo những thực phẩm bổ sung năng lượng như là sô-cô-la, kẹo, nước đóng chai thì đều rất cần thiết. Không chỉ vậy, bạn cũng nên tích trữ trong nhà những vật dụng cứu hộ cơ bản gọi là túi phòng chống thiên tai với đèn pin, thuốc, khẩu trang, dây thừng và các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm hay đồ vật nào đó cho biết thông tin về nhóm máu của mình.
Ngoài ra, khăn tay, khăn giấy cũng rất có ích trong một số trường hợp quan trọng.
Thật vậy à, hôm nay Takaya có mang theo không?
Có chứ.
Vì sao mà người Nhật lại mang theo khăn tay và khăn giấy khi ra ngoài?
Vì người Nhật mang theo khăn tay và khăn giấy như một thói quen. Nên đặc biệt là hôm nay bị thương thì có thể dùng chúng để cầm máu hay băm bó vết thương.
À, đúng là như vậy nhỉ. Thế qua chia sẻ của bạn Takaya thì tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hình thành thói quen khi ra ngoài mang theo khăn tay, khăn giấy, bởi vì chúng rất có ích trong một số trường hợp đặc biệt. Ngoài ra thì đối với những ai mà đang sinh sống trong tỉnh Hyogo, mọi người có thể đăng ký để được cung cấp thông tin miễn phí về động đất, sóng thần, lũ lụt, sạt lở đất, lốc xoáy bằng cách gửi email đến địa chỉ fca@bosai.net rồi làm theo hướng dẫn. Tôi xin nhắc lại địa chỉ email đăng ký là fca@bosai.net.
Tôi đăng ký từ email này cho nên là khi mà lúc báo số 21 đến thì email Hyogo Bosai Net thì nhiều email cho tôi, cho nên là tôi được nhận nhiều email về thông tin về bão này. Ví dụ như là cảnh bão về vòi rồng và lũ lụt.
Theo như chia sẻ của bạn Takaya thì
khi bão về thì chúng ta nếu mà đăng ký địa chỉ email từ fc@vosai.net thì chúng ta sẽ nhận được một hàng loạt các thông tin về liên quan đến bão từ Hyogo Bosai. Thì nội dung trong email thì sẽ được viết bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì trong đấy có đính kèm đường link. Chúng ta nếu mà nhấn vào đường link này thì dẫn đến một trang web giúp dịch tự động nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vì vậy mọi người có thể nhìn đọc nội dung email để biết được là chúng ta vừa nhận được thông tin cảnh báo về gì, về lũ lụt, sạt lở đất hay lốc xoáy, để có biện pháp ứng phó hoặc là đi lánh nạn kịp thời. Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Hiện tại thì trong nhà bạn có tích trữ những vật dụng cứu hộ cơ bản gọi là túi phòng chống thiên tai không?
Thực ra ở nhà tôi thì không có, chưa chuẩn bị. Đi chỗ mà home center, cái gì cửa hàng
trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại thì có bán, nhưng mà đó nó thì hơi đắt, mà thường thì không sử dụng túi đó, cho nên là chưa được chuẩn bị.
Túi đó thì thường là để đèn pin, thuốc hay khẩu trang. Nhưng mà khi mà bão đến thì hiện tượng mất điện hay là cắt nước thì có thể xảy ra. Thì trong những trường hợp như vậy thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Pin. Pin về điện thoại. Cho nên là phải mua thêm một cái gì? Cục sạc pin. Cho nên là khi mà bão đến thì chắc là phải cục sạc pin trước để chuẩn bị tắt điện.
Cúp điện.
Nếu mà cúp điện thì không thể sạc pin được.
Đúng rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ mất hết liên lạc với bên ngoài.
Đúng rồi.
Nếu mà bị khó khăn, bị thương ở đâu, cần cầu cứu, sự hỗ trợ từ người khác thì mình sẽ không thể liên lạc được với mọi người, đúng không?
Đúng rồi. Và cái nữa là lúc nãy thì chúng ta đã học về rolling stock, dự trữ luôn phiên. Cho nên là tôi không có túi phòng chống thiên tai. Nhưng mà có thể tôi sẽ mua thêm một số đồ mà tôi thường ăn để chuẩn bị. Tôi nghe nói là ở nhà thì có 3 chai nước. Chai nước là tốt. Nó không phải là luôn luôn có 3 chai nước, mà có 2 cái rồi 1 cái thì đang uống. Sau khi uống hết thì mua thêm 1 cái thì luôn luôn có 3 chai nước.
Tức là trong nhà mình lúc nào cũng 3 chai nước, nhưng mà ta sẽ sử dụng một trong 3 chai đấy. Khi mà một chai thứ nhất hết thì ta sử dụng chai thứ 3 và ta sẽ bổ sung nước vào chai thứ nhất.
Đúng rồi.
Để làm sao mà trong nhà lúc nào cũng có 3 chai nước, luôn luôn dự trữ như vậy.
Nó là loading. Nó có nghĩa là luôn phim. Và túi ở nhà thì có đồ ăn gì không ạ?
Thực ra thì tôi cũng hay tích trữ một số đồ ăn mà mình yêu thích, ví dụ như là bánh quy, mì ăn liền hoặc là sô-cô-la. Thực ra thì mục đích trước đây, mục đích tôi mua chỉ là vì mình thích, cho nên là khi mà thấy đói thì mình sẽ ăn. Nhưng mà sau ngày hôm nay khi mà nói về các công tác chuẩn bị ứng phó với bão thì tôi có thêm một lý do nữa để tôi tích trữ những cái đồ như này. Đó là
mua thêm một cái, hai cái.
Đúng rồi. Là sao mà mua với số lượng đủ cho khoảng 2 hoặc 3 ngày trong trường hợp là bão xảy ra hoặc là thiên tai xảy ra, và lúc đấy mình không thể nào mà đi chợ mua đồ được thì mình có thể dùng chúng để mà cung cấp năng lượng để sinh tồn qua ngày được.
Nhưng mì ăn liền thì nếu mà không có nước nóng thì không ăn được.
Đúng rồi. Thế thì phải làm sao bây giờ?
Thế thì tụi cô biết là jagariko không?
Thực ra đó thì là, có nghe tên nhưng mà cũng chưa ăn bao giờ.
Đó là giống như là cái gì? Khoai lang.
Khoai tây.
Okashi. Cái gì tiếng Nhật? Tiếng Việt là gì?
Tiếng Nhật là một thể loại bánh kẹo ăn vặt.
Thì nó thì giống làm từ khoai lang. Khoai tây, khoai lang. Cho nên là nếu mà thêm nước, một chút nước thì có thể làm được nấu ăn.
Nghĩa
là salada, potato salada, tiếng Việt là gì?
Để có nghĩa là salad khoai tây. Tức là cái đấy là nó dạng bột hay là nó dạng thanh bánh giống như bánh quy?
Bánh quy. Từ. Thêm jagariko thì có hộp. Trong đó thì có một số đi Việt cái này mọi người không thấy được. Ở đây thì mọi người thấy được, nhưng mà thì không thấy được.
Có nghĩa là thanh hoặc là thanh.
Sau đó thêm nước, một chút nước. Sau đó cái này
Dã ra. Tức là mình sẽ mở cái hộp đấy ra, xong rồi mình cho nước vào thì cái mà thanh khoai tây đấy nó sẽ tan ra, nó thành bột giống như là khoai tây nghiền. Và lúc đấy thì mình có thể ăn cùng với lại rau xà lách để tạo thành salad khoai tây.
Và nó thì có thể là con bé hoặc là người lớn tuổi cũng ăn được. Cho nên là rất là có ích,
rất là tiện lợi.
Tiện lợi
có trẻ con cũng ăn được mà người lớn cũng có thể thưởng thức. Bây giờ chúng ta cùng nhau tổng hợp lại nội dung chương trình ngày hôm nay nhé. Chắc hẳn các bạn cũng đã hình dung ra được cách ứng phó khi bão về rồi phải không?
Đặc biệt cần lưu ý rằng khi có cảnh báo bão từ sở phòng cháy chữa cháy là Soboso thì mọi người phải nhanh chóng di chuyển đến trung tâm lãnh nạn gần nhất. Hơn nữa, việc dự trữ lương thực để ứng phó khi bão về cũng vô cùng quan trọng. Ngoài những điều trên thì còn gì càng phải lưu ý nữa không Tuổi?
Theo tôi, trong những ngày mưa bão thì hạn chế tối đa việc ra ngoài, đặc biệt là tuyệt đối không được ra biển, vì khi đó thì biển động và bạn rất có thể bị sóng cuốn ra xa, gây nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó thì bạn cũng không nên đến gần các con sông hoặc là kênh thoát nước. Nếu ở trong nhà thì bạn nên đóng hết tất cả các cửa sổ, cửa ra vào để tránh gió thổi làm tốc mái hay làm vỡ cửa kính khiến cho bạn bị thương. Vậy là thời lượng chương trình cũng sắp hết. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, mọi người có thêm được nhiều kiến thức bổ ích để ứng phó khi bão về.
Vừa
rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bão. Hôm nay Thủy và
Takaya
của Việt Nam yêu mến Kobe phụ trách chương trình.
Dewa, mata kono banggumi de oai shimashou ne. Sayonara.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gomu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けて、ベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。